Phần 4, với tiểu đề, các chủ đề chính, tin nhận hay từ chối. Giang đoạn 3, từ câu 16 đến câu 21, đã viết: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian, nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài, thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin, thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì, phàm ai làm ác, thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, e rằng, công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật, thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Giang đoạn 9, từ câu 35 đến câu 41, cho biết, Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, Người có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, Thưa Chúa, Người là ai, hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Người đã thấy Người, và ấy là chính Người đang nói cùng ngươi. Người thưa rằng, Lạy Chúa, tôi tin, bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, Ta đã đến thế gian, đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy, thì thấy, còn ai thấy, lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng, Còn chúng ta, cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng, Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Và, giang đoạn 12, từ câu 36 đến câu 46, viết rằng, Người Giu-đa bèn nói rằng, Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói, Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể, cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang, trước cửa hang, có một hòn đá chận lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng, Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán, Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin, thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời, mà rằng, Thưa cha, tôi tạ ơn cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng, cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy, là vì cớ đoàn dân này, đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng, ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, Hãy mở cho người, và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri, và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó, đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Những câu này, cho ta thấy cùng một ý tưởng, về việc tin nhận hay từ chối Chúa Giê-xu, mà ta đã thấy, trong phần giới thiệu sách Giăng, về cuộc đời Chúa Giê-xu như thế nào. Trong sách Giăng, có hai nhóm người, một là, những người tin Chúa Giê-xu, và tin nhận Ngài là đấng cứu rỗi, và, hai là, những người chọn không tin Ngài. Những người theo Chúa Giê-xu, thuộc nhóm thứ nhất, Nicodem, người chậm tin, người nữ bên giếng, và người mù bẩm sinh cũng vậy. Nhóm thứ hai, là những người Pha-ri-si, một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các thầy tế lễ thượng phẩm, là những nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu, của người Do Thái. Nhóm này, cũng bao gồm một trong những người đã theo Chúa Giê-xu, là Giu-đa, và những người đã chứng kiến Chúa, làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn. Giăng không dùng chữ đức tin hay niềm tin, Hy ngữ là pistis ở bất kỳ nơi nào trong sách Giăng khi kể về cuộc đời Chúa Giê-xu. Nhưng Giăng sử dụng chữ tin, Hy ngữ pisteo, 98 lần. Chữ này được dùng trong Tân Ước 241 lần. Vì vậy, ta có thể thấy động từ tin là một ý tưởng rất quan trọng trong sách Giăng. Tại sao ông sử dụng động từ tin mà không phải là danh từ đức tin hay niềm tin? Có lẽ Giăng muốn ta hiểu rằng trở thành một cơ đốc nhân là điều ta phải hành động. Ta thể hiện mình là những cơ đốc nhân trong cách ta sống, chứ không chỉ vào những gì ta tin, vì ta biết ma quỷ, cũng tin Chúa Giê-xu, xem Gia-cơ đoạn 2 câu 19. Trong sách Giăng, có hai nhóm người có cách nghĩ khác nhau về Chúa Giê-xu. Những người tin Chúa Giê-xu sẽ đến với Ngài và không trốn tránh Ngài. họ chấp nhận lời Ngài, ngay cả khi Ngài quở trách hay cảnh báo họ. Chúa Giê-xu chính là ánh sáng chiếu soi trên họ. Nhóm người này tin tuyệt đối nơi Chúa và trở thành con cái Chúa. Những người không tin nhận Chúa Giê-xu sẽ đến để chống đối Ngài. Họ yêu tội lỗi hay sự dối trá, chứ không yêu ánh sáng lẽ thật kinh thánh. Nhóm này cho rằng lời phán của Chúa Giê-xu khó chấp nhận. Họ thấy Chúa vi phạm các luật lệ của họ và không hành động như những gì họ mong đợi. Họ phán xét Chúa. Họ không để cho những lời giảng dạy của Ngài phán xét lòng họ. Ta thấy hành vi này lặp đi lặp lại nơi các nhà lãnh đạo tâm linh Do Thái. Là những người lãnh đạo tâm linh cho dân tộc mình, lẽ ra họ phải tin nhận Chúa Giê-xu trước hết. Ma-thi-ơ đoạn 7, từ câu 21 đến câu 23, viết: chẳng phải, hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Từ những câu kinh thánh trên, hãy suy ngẫm, trong đời sống, bạn thể hiện đức tin mình nơi Chúa Giê-xu theo cách nào, hay trong tâm trí, chỉ chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si. Tại sao biết được sự khác biệt giữa hai điều này là rất quan trọng?